Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 6 năm 2016. Tổng thống Hoa Kỳ hôm nay sẽ đến thành phố Orlando, Florida để an ủi một cộng đồng đang đau buồn sau vụ thảm sát hôm 12 tháng 6.
The president understands that he is a symbol of the country. And when he travels to a community,
lãnh đạo tập đoàn của Đài Loan hôm nay cho biết sẽ hoãn khánh thành nhà máy thép Formosa tại Hà Tĩnh, hiện là tâm điểm trong vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Nguyễn Trung sẽ tường trình thêm trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin tức quốc tế nổi bật trong ngày.
Liên Hiệp Quốc tố cáo nhóm nhà nước Hồi giáo hãm hiếp, giết hại người Yazidi trong một chiến dịch diệt chủng có hệ thống. Liên Hiệp Tiểu Vương Quốc Ả Rập UAE tuyên bố chấm dứt chiến tranh tại Yemen. Tập đoàn Disney khai trương Thế giới Disney ở Thượng Hải.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế nổi bật khác trong ngày, thông tin viên của chúng tôi sẽ tường trình về việc Nga vừa công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ ở Aleppo, Syria. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ đến thành phố Orlando của tiểu bang Florida để thực hiện điều mà Tòa Bạch Ốc gọi là nhiệm vụ cao cả, và để an ủi một cộng đồng đang đau buồn sau vụ thảm sát tại một hộp đêm của người đồng tính luyến ái. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama được thực hiện sau vụ xả súng hôm Chủ nhật ở Orlando, giết chết 49 người và gây thương tích cho 53 người. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết, ông Obama sẽ gặp gỡ những người thân của các nạn nhân, những người sống sót, các nhân viên cảnh sát, cùng với những nhân viên y tế đã chữa trị cho những người bị thương.
The president understands that he is a symbol of the country.
Tổng thống hiểu rõ bản thân ông là một biểu tượng của quốc gia. Và khi ông đến thăm một cộng đồng và gặp gỡ một gia đình đã trải qua một thảm kịch, ông sẽ thay mặt cho dân chúng nước Mỹ để chia buồn và an ủi. Và ông có thái độ rất nghiêm túc đối với việc chu toàn trách nhiệm này.
Ông Earnest nói thêm rằng sự ủng hộ của Tổng thống Obama sẽ là một sự khẳng định mạnh mẽ đối với cộng đồng của người đồng tính luyến ái và người chuyển giới đã bị tấn công. Trong khi đó, Ủy ban An ninh Quốc nội của Thượng viện Mỹ đã yêu cầu công ty Facebook cung cấp tất cả những dữ liệu mà họ có về bất cứ tài khoản nào có dính líu tới hung thủ Omar Martin. Trong một văn thư phổ biến hôm qua, chủ tịch của ủy ban này là Thượng nghị sĩ Ron Johnson cho biết, ban nhân viên của ông đã có được những thông tin cho thấy hôm Chủ nhật, Martin đã đăng một số tuyên bố trên Facebook, trong đó có lời tuyên bố trung thành với thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi và yêu cầu Mỹ và Nga ngừng dội bom vào các phần tử hiếu chiến. Hung thủ này cũng nói là sẽ có thêm những vụ tấn công ở nước Mỹ trong những ngày sắp tới. Một số các nhà lập pháp muốn biết thêm về những sự tiếp xúc trước đây giữa cơ quan điều tra liên bang FBI với Martin, là người mà các nhà điều tra đã thẩm vấn vào năm 2013 và năm 2014, sau khi y khoe khoang với những người làm chung sở về những mối liên hệ với Al-Qaeda. Giới hữu trách đã quyết định ngưng điều tra sau khi không thể xác định được những cáo giác đó. Thượng nghị sĩ Darby Stepnaus nói với đài VOA rằng, tôi muốn biết thêm về những quyết định của họ. Martin từng bị ghi tên vào danh sách theo dõi khủng bố, nhưng sau đó đã được đưa ra khỏi danh sách này.
Tổng thống của Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Tư đã tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tòa Bạch Ốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Không có nhà báo hay chuyên viên thu hình nào được phép vào phòng bản đồ của Tòa Bạch Ốc để tường thuật hay ghi nhận cuộc gặp gỡ lần thứ tư giữa Tổng thống Obama với nhà lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng. Một bức ảnh do Tòa Bạch Ốc công bố sau đó cho thấy ông Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma ôm choàng lấy nhau trước khi cuộc thảo luận bắt đầu. Trước đó, Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu nhà lãnh đạo Mỹ không gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma, là người mà họ xem là một phần tử nguy hiểm, có chủ trương đòi độc lập cho Tây Tạng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng, phát biểu như sau tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.
中方敦促美方信守承认西藏是中国一部分，不支持西藏独立的。
Trung Quốc hối thúc Hoa Kỳ tuân thủ cam kết là công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và không ủng hộ cho nền độc lập của Tây Tạng và bất kỳ hoạt động đòi ly khai nào. Chúng tôi cần phải tái khẳng định là bất kỳ mưu toan nào nhằm lợi dụng vấn đề Tây Tạng để phá hoại sự ổn định của Trung Quốc cũng đều thất bại.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ Tây Tạng chạy sang Ấn Độ để sống lưu vong vào năm 1959 sau khi một cuộc khởi nghĩa bất thành để chống lại ách cai trị của Trung Quốc. Vị tu sĩ đoạt giải Nobel Hòa Bình này đã tranh đấu để đòi cho Tây Tạng được hưởng nhiều quyền tự trị hơn dựa theo đường lối mà ông gọi là trung đạo. Cuộc đối thoại giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và Chính phủ Trung ương Trung Quốc đã bị gián đoạn từ năm 2010. Tòa Bạch Ốc hôm qua phổ biến một thông cáo nói rằng Tổng thống Obama đã bày tỏ sự hậu thuẫn cho chủ trương trung đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma và ủng hộ cho việc bảo tồn những truyền thống tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ đặc thù của Tây Tạng và sự bảo vệ bình đẳng các quyền con người của người Tây Tạng ở Trung Quốc.
Trong một diễn tiến khác có liên quan tới vụ nổ súng ở Hoa Kỳ, sau hơn 3 năm đọc diễn văn để văn nài Quốc hội hành động chống bạo lực súng ống, Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Đảng Dân Chủ cuối cùng đã có hành động quyết liệt hơn. Lên tiếng hôm qua vào lúc khởi sự nỗ lực giữ sàn Quốc hội bằng cách phát biểu liên tục trong gần 15 giờ đồng hồ, ông Murphy nói, tôi đã ngán tới tận cổ rồi. Sáng sớm hôm nay, ông chấm dứt nỗ lực này bằng lời kêu gọi các bạn đồng viện tự hỏi có thể làm được gì để bảo đảm nước Mỹ không phải trải qua thêm một vụ giết người hàng loạt khác nữa. Thượng nghị sĩ Murphy nói đã có thỏa thuận hướng tới biện pháp nghiêm cấm những người có tên trên danh sách theo dõi khủng bố của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI được mua súng và một dự luật khác nới rộng các vụ kiểm tra lý lịch đối với những người muốn mua súng. 3 ngày sau vụ tấn công vào một hộp đêm của giới đồng tính ở Orlando, bang Florida, ông Murphy cam kết sẽ tiếp tục phát biểu tại Quốc hội cho tới khi nào các thành viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đồng ý hành động chống bạo lực súng ống. Ông nói việc Quốc hội không làm bất cứ điều gì trước vụ thảm sát đang tiếp diễn không chỉ gây đau đớn mà còn là điều trái với lương tâm. Ông nói, tôi đã ngán lên tới tận cổ khi phải tiếp tục chứng kiến cảnh những người vô tội bị thảm sát. Tôi đã chán ngán với sự bất lực của cơ quan lập pháp này. Cố gắng của ông đã thu hút sự chú ý của dân mạng sử dụng Twitter tại Hoa Kỳ và trở thành đề tài được theo dõi và bàn luận nhiều nhất trong đêm thứ tư.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Kể từ hôm nay 16 tháng 6, trang web VOA tiếng Việt sẽ chuyển sang dùng giao diện được thiết kế có tính đáp ứng với các loại màn hình. Với giao diện mới, nội dung của VOA có thể được đọc trên mọi thiết bị, từ điện thoại tới máy tính bảng của tất cả các loại nhãn hiệu. Thiết kế tối giản giúp trang web voatiengviet.com trình bày những hình ảnh đẹp mắt, nội dung rõ ràng và đồng nhất trên mọi thiết bị. Chúng tôi mong nhận được phản hồi của quý vị. Nếu quý vị có ý kiến hoặc thắc mắc về giao diện mới hoặc không thể xem được nội dung trên trang web, xin email Ban Việt ngữ tại địa chỉ vietnamese@voanews.com hoặc trên trang Facebook của chúng tôi tại facebook.com/voatiengviet. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Formosa Hà Tĩnh hoãn khánh thành nhà máy thép. Lãnh đạo tập đoàn của Đài Loan cho biết sẽ hoãn khánh thành nhà máy thép Formosa tại Hà Tĩnh, hiện là tâm điểm trong vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. các hãng tin của Đài Loan đồng loạt đăng tải tin này ngày hôm qua. Quyết định này được Formosa đưa ra ít ngày trước khi nhà máy thép dự kiến đi vào hoạt động. Theo Phó Chủ tịch Formosa Hà Tĩnh, việc trì hoãn là do Việt Nam yêu cầu phải nộp 70 triệu đô la tiền thuế còn thiếu và Việt Nam cần thêm thời gian để xử lý đơn đi vào sản xuất của Formosa. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết chưa nhận được văn bản nào của Formosa về việc hoãn khánh thành. Dự án nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh khởi công tại khu kinh tế Vũng Áng năm 2012 với đầu tư nhiều tỷ đô la. Cái tên Formosa được nhiều người nhắc đến thời gian qua giữa thảm họa cá chết ở miền Trung. Trong các cuộc biểu tình ở nhiều địa phương, có thể thấy các tấm biểu ngữ có nội dung như Formosa hãy rời khỏi Việt Nam hay tôi chọn tôm cá, không chọn gang thép. Dù chính quyền Việt Nam chưa công bố nguyên nhân cá chết, người dân ở Vũng Áng đặt nghi vấn về đường ống xả thải của Formosa chôn dưới đáy biển. Sau khi bị chỉ trích quản lý lỏng lẻo, giữa tháng trước Việt Nam đã lắp đặt các thiết bị để giám sát việc xả thải của Formosa. Trong khi đó, cũng trong tháng 5, Thanh tra Tổng cục Thuế đã quyết định thu hồi số thuế 225 tỷ đồng đã hoàn cho Formosa sau khi phát hiện tập đoàn này nâng giá trị công trình thông qua các nhà thầu nước ngoài để tăng giá trị hàng hóa nhập khẩu. Trong khi đó, thưa quý vị, sinh viên Việt Nam điều tra vùng đất chết Vũng Áng. Một sinh viên ở trong nước đã cho đăng một đoạn clip về đời sống của người dân ở Hà Tĩnh sau thảm họa cá chết, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đoạn phim ngắn của một sinh viên trường cao đẳng truyền hình có tựa đề Cuộc sống của ngư dân sau vụ cá chết vì đâu nên nổi. Lời bình của phóng sự tham gia một cuộc thi phim ngắn của trường này có đoạn.
Trước đây, hơn 400 chiếc thuyền to nhỏ đua nhau rẽ sóng ra khơi, nhưng giờ chúng chỉ nằm im lìm bất động như một vùng đất chết. Biển những ngày qua vắng lặng, bãi cát không một dấu chân người. Cái tĩnh lặng mênh mông của mặt biển là sự im lặng chờ ngày ra khơi của người dân xã Kỳ Lợi. Cuộc sống chật vật khi phải lo miếng cơm manh áo qua ngày của gần 900 hộ dân làm nghề biển, giờ không biết phải đi về đâu và cả tương lai của những đứa trẻ vùng biển cũng trở nên xa xăm.
Hiện chưa rõ đoạn video mà trong đó không có bất kỳ ý kiến nào của chính quyền địa phương được thực hiện khi nào. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với tác giả của đoạn phim ngắn để phỏng vấn. Đoạn phim trích dẫn một số ý kiến của người dân, trong đó có bà Phan Thị Yến ở thôn Đông Yên, Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chỉ đích danh nguyên nhân gây cá chết.
Thậm chí khẳng định là đấy là Formosa, chứ không phải là cá một cá tự nhân từ thủ ông bà tới dư, từ tạo thiên lập địa tới dư, từ bảo lục hay bảo tổ hay đủ thứ, chứ có một con cá nào nhỏ mà chết hết.
Đoạn video đang được nhiều người chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Một người tên Đỗ Hiền viết, cẩn thận kẻo không ra trường được vì cái phóng sự thật này. Trong khi một người khác tên Quác viết, phóng sự chân thực và ý nghĩa. Chắc thời điểm thực hiện phóng sự này bạn đã gặp nhiều khó khăn trở ngại từ chính quyền địa phương. Chúc mừng bạn. Không chỉ có sinh viên, vừa qua cũng có một số nhà hoạt động xã hội tới vùng biển chết ở miền Trung để thực hiện các phóng sự video về đời sống của người dân. Việt Nam lép vế vụ ASEAN rút tuyên bố Biển Đông. Chủ tịch Hà Nội chưa lên tiếng việc các nước Đông Nam Á rút tuyên bố cứng rắn về Biển Đông, trong khi có ý kiến nói tiếng nói của Việt Nam thiếu trọng lượng tại ASEAN. Tuyên bố của khối gồm 10 nước thành viên được phát đi tối 21 tháng 6 sau cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao ASEAN và Bắc Kinh tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh rằng tổ chức của khu vực Đông Nam Á không thể phớt lờ những gì đang xảy ra ở Biển Đông. Các quốc gia ASEAN bày tỏ quan ngại thực sự về các diễn biến gần đây cũng như hiện nay, vốn gây xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có nguy cơ gây cản trở cho hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Giới quan sát cho rằng, dù văn bản không nhắc tới Trung Quốc, người ta có thể thấy bóng dáng của Bắc Kinh ở trong đó, nhất là khi chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới thời gian qua cấp tập xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, gây quan ngại cho nhiều nước. Tuy nhiên, thông cáo này đã bị rút lại và có tin nói rằng Trung Quốc gây áp lực cho các thành viên ASEAN. Tiến sĩ Tạ Văn Tài, cựu giảng viên trường luật Đại học Harvard, nhận định về động thái của các thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
Mấy nước ASEAN ở trong cái tổ chức có theo cái nguyên tắc gọi là sẽ đồng thuận mới ra được tuyên bố chung. Mấy năm trước khi Campuchia nó làm chủ tịch nó không ra thì cũng không ra được tuyên bố. Cái này cũng là chuyện cũ thôi. Khi nó không đồng thuận được thì nếu giờ không ra được tuyên bố chung, tuyên bố cứng rắn nó kết án những người xây cất đảo nhân tạo, tức là ám chỉ là đúng là Trung Quốc. Cái việc đó từng nước nó đã kết án rồi, và nước ở Việt Nam cũng vậy, Hoa Kỳ cũng vậy, và nhiều nước khác cũng đã tuyên bố là xây đảo nhân tạo là không có đúng luật pháp công ước luật biển. Thành ra cái việc rút lại cũng chả có ý nghĩa gì nhiều, không phải là một cái việc rút lối, mà là việc mà các ông không đồng thuận được với nhau thì lại không có tuyên bố chung nữa thôi.
Tuyên bố đã rút của ASEAN còn có đoạn: chúng tôi nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc không quân sự hóa và tự chế trong mọi hoạt động, bao gồm cả việc lấn biển. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng nếu ASEAN muốn chính thức đưa ra tuyên bố thì cần phải được tất cả các thành viên đồng thuận, ám chỉ tới sự rạn nứt trong khối. Đây không phải là lần đầu tiên ASEAN cho thấy có bất đồng trong khối. Hồi năm 2012, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Phnom Penh, Campuchia không thể ra thông cáo chung do không đạt được đồng thuận về vấn đề Biển Đông. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng tiếng nói của Việt Nam dường như thiếu trọng lượng ở ASEAN, tiến sĩ Tài, người từng nhiều năm nghiên cứu về vấn đề Biển Đông, nói thêm:
theo nguyên tắc đồng thuận là khi một nước nói là tôi không đồng ý là không ra tuyên bố chung được. Cho nên là Việt Nam dù có là chủ tịch hay là tổng thư ký của tổ chức ASEAN mà không ra tuyên bố chung không phải là một cái sự yếu đuối của Việt Nam. Nói cơ chế quyết định đồng thuận nó làm cho không ra được quyết định chung thôi. Việt Nam vẫn có thể với tư cách một quốc gia hội viên của ASEAN nói rằng tuy ra không ra tuyên bố chung nhưng mà lập trường của nước tôi vẫn là không được xây cất trên đá ngầm của vùng biển của chúng tôi. Chả có gì mà làm cho Việt Nam yếu đi nếu mà biết cách ăn nói.
Tin cho hay, hôm 14 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp riêng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp ASEAN và Bắc Kinh, và đôi bên đã thảo luận về Biển Đông. Nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam, ông Lương Lê Minh, hiện nắm giữ chức Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017. Năm ngoái, chính quyền Bắc Kinh đã tỏ ra tức giận sau khi ông Minh nói rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phản đối chính sách sử dụng đường đứt khúc chín đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò, để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng nhà ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần có những phát biểu thiếu vô tư, không đúng thực tế hoặc không phù hợp với vị trí. Phát ngôn viên của Trung Quốc còn nói thêm rằng vị Tổng thư ký người Việt nên bảo đảm rằng ASEAN tuân thủ các cam kết trung lập và không sử dụng vị trí của mình cho mục đích riêng.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, tức là UAE, loan báo chiến tranh tại Yemen đã kết thúc đối với các binh sĩ của vương quốc này. Sau hơn một năm là đồng minh chủ yếu trong liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo, chiến đấu chống phiến quân được Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, một phiên bản tiếng Ả Rập của tuyên bố này viết rằng chiến tranh ở Yemen chỉ chấm dứt trên thực tế. Tuyên bố của Bộ trưởng đặc trách các vấn đề đối ngoại Anwar Gargash được Thái tử của Abu Dhabi là Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan gửi đi một lần nữa trên trang mạng Twitter khi ông gửi cả hai phiên bản trên chương mục Twitter cá nhân. Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan còn giữ chức phó tư lệnh tối cao của quân đội Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Mặc dù phiến quân Houthi đã bị đẩy bật ra khỏi các thành phố miền nam Yemen, nơi Tổng thống Abdul Rabu Mansour Hadi đã lập căn cứ khi ông trở về nước sau thời gian sống lưu vong, phần lớn miền Bắc và các khu cao nguyên miền Trung, cũng như vùng duyên hải Biển Đỏ, vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân. Liên minh Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã được sự hậu thuẫn của Mỹ, gồm phần lớn các quốc gia vùng vịnh, đã phát động các cuộc không kích nhắm vào phiến quân từ tháng 3 năm 2015 là một phần trong chính sách quân sự ngày một quyết liệt hơn của Ả Rập Xê Út và của UAE. Các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc nói, các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã phát động một chiến dịch có hệ thống để hãm hiếp, bắt làm nô lệ và giết hại người Yazidi, có thể cấu thành tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về Syria đã công bố một phúc trình hôm nay nêu chi tiết của một chiến dịch có chủ ý của nhà nước Hồi giáo nhằm tiêu diệt phần lớn dân cư Yazidi trên thế giới, tập trung quanh vùng Sinjar ở Iraq. Chủ tịch Ủy ban Điều tra Polo Peniero nói, nạn diệt chủng đã xảy ra và vẫn đang tiếp diễn. Nhà nước Hồi giáo đã buộc mỗi phụ nữ, trẻ em hoặc đàn ông bị họ bắt phải chịu đựng những hành động tàn bạo, thảm khốc nhất. Phiến quân nhà nước Hồi giáo đã ồ ạt tiến vào Sinjar vào tháng 9 năm 2014, giết chết hàng trăm người Yazidi, kể cả việc xử tử bừa bãi những người đàn ông và thiếu niên không chịu cải đạo sang đạo Hồi. Những người trốn thoát đợt bạo lực đầu tiên, chạy trốn lên đỉnh núi Sinjar sau đó, đã bị quân nhà nước Hồi giáo bao vây và chật vật xoay sở để sống còn trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men. Chiến dịch đó đã đẩy Hoa Kỳ phát động chiến dịch không kích của Liên minh nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo, với ưu tiên đầu tiên là giải cứu những người Yazidi bị vây hãm. Liên Hiệp Quốc nói nhà nước Hồi giáo hiện vẫn còn cầm giữ hơn 3.200 phụ nữ và trẻ em Yazidi, và những phụ nữ phải làm nô lệ tình dục, trong khi những bé trai bị dồ độc tư tưởng để trở thành chiến binh của nhóm này. Phúc trình này đề cập tới các trường hợp một số thiếu nữ đã tự sát để tránh bị bán cho các chiến binh nhà nước Hồi giáo, và nói rằng một số những người đã tìm cách chạy thoát đã trở thành nạn nhân của những hành vi bạo lực khủng khiếp nhất, kể cả bị đánh đập và hãm hiếp tập thể. Liên Hiệp Quốc nói cộng đồng Yazidi từng có 400.000 dân, ngày nay đã hoàn toàn bị buộc phải rời cư, bị cầm giữ hoặc bị giết hại.
Nga vừa công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ ở Aleppo, theo tường thuật của thông tin viên Nike Ching của đài VOA tại Bộ Ngoại giao ở Washington. Nga đã cho biết như vậy vào cuối ngày thứ Tư, vài giờ sau khi Mỹ kêu gọi Nga và Tổng thống Syria Bashar al-Assad tôn trọng lệnh ngừng bắn trên cả nước được tán đồng vào tháng 2. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, theo sáng kiến của Nga, một giai đoạn yên tĩnh được áp dụng ở Aleppo trong 48 tiếng, kể từ 0 giờ 1 phút ngày 16 tháng 6, tức 21 giờ 1 phút giờ GMT, với mục đích giảm mức độ xung đột vũ trang và ổn định tình hình. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tố cáo Nga và chính phủ Syria thực thi lệnh ngừng bắn một cách chọn lọc, trong khi các lực lượng của ông Assad tiếp tục chiến dịch tái chiếm Aleppo, thành phố lớn nhất nước và là một địa điểm được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ông Kerry phát biểu tại Oslo, Na Uy hôm thứ Tư rằng, rất rõ là việc ngừng chiến sự đã bị rối lên, gặp nguy cơ và rất cấp thiết phải có một lệnh ngừng bắn thật sự. Ông nói thêm, Nga cần hiểu rằng chúng tôi không kiên nhẫn vô hạn, thực ra chúng tôi chỉ kiên nhẫn có hạn về việc liệu ông Assad sẽ chịu trách nhiệm hay không. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết thêm như sau.
Vì vậy, chúng tôi đã nói rất rõ rằng trừ phi chúng tôi có một định nghĩa đầy đủ hơn về những cách thức lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực, cách thức thực thi, áp dụng với ai, áp dụng như thế nào, chúng tôi sẽ không ngồi yên trong khi ông Assad tiếp tục tấn công Aleppo và trong khi Nga tiếp tục trợ giúp nỗ lực đó.
Ông Kerry nói, thành viên của phe đối lập Syria cũng sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm về việc tiếp tục chiến đấu. Lệnh ngừng bắn hồi tháng 2 hầu như đã sụp đổ và không có mấy tiến bộ đạt được để đàm phán việc chuyển tiếp chính trị, lẽ ra phải bắt đầu vào ngày 1 tháng 8. Cuộc nội chiến Syria đã làm 280.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải tìm cách tị nạn, chủ yếu ở châu Âu. Cuộc chiến nổ ra với việc đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ vào tháng 3 năm 2011. Ông Kerry đã đến Na Uy dự hội nghị thường niên diễn đàn Oslo, quy tụ những nhà trung gian kỳ cựu xử lý xung đột và những quan chức cao cấp có quyền đưa ra quyết định, cũng như các nhà phân tích và chuyên gia để chia sẻ kinh nghiệm, xác định các thách thức và suy ngẫm về hoạt động trung gian hòa giải. Ông Kerry cũng đã gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif để bàn về vấn đề Syria và thỏa thuận hạt nhân Iran. Diễn đàn Oslo do Bộ Ngoại giao Hoàng gia Na Uy và Trung tâm Đối thoại Nhân đạo phối hợp tổ chức. Trung tâm vừa kể là một tổ chức tư nhân về lĩnh vực ngoại giao có trụ sở ở Thụy Sĩ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, thưa quý vị, Disney World kinh phí lên tới 5 triệu rưỡi đô la ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, khai mạc hôm nay thứ Năm 15 tháng 6. Đây là dự án đầu tư lớn nhất của tập đoàn Disney ở nước ngoài. Bên cạnh những bài diễn văn của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn có những bài hợp ca của các ca đoàn thiếu nhi Trung Quốc và những lời chúc tụng của nàng công chúa ngủ trong rừng và nhiều nhân vật Disney khác để chào mừng ngày khai trương của công viên giải trí Disney đầu tiên ở Hoa Lục. Disney sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh giáo diết của các công viên giải trí nội địa, gồm những nhân vật hoạt họa rất được yêu chuộng ở Trung Quốc. Nhưng các nhà phân tích tin rằng thị trường Trung Quốc đủ lớn cho hoạt động của cả hai. Ông Richard Huang, nhà phân tích công nghiệp giải trí Trung Quốc cho ngân hàng đầu tư Nomura, nói cả các công viên giải trí địa phương lẫn tập đoàn Disney đều được hưởng lợi vì mức đầu tư của các cơ sở giải trí đó ở Trung Quốc vẫn còn thấp. Ông nói lý do là ngay cả tại các thành phố lớn như Thượng Hải, cũng không có các công viên giải trí đủ tiêu chuẩn quốc tế hoặc các công viên có tầm vóc thế giới. Sự bùng phát của ngành du lịch nội địa Trung Quốc với doanh thu tăng 13% trong năm ngoái có thể giúp thu hút khách tới viếng các công viên giải trí như vậy. Disney dự kiến sẽ đón từ 15 tới 30 triệu lượt khách mỗi năm tới thăm công viên giải trí ở Thượng Hải. Tập đoàn Wanda của Trung Quốc cạnh tranh với Disney có kế hoạch mở thêm tổng cộng 15 công viên giải trí và những khu phức hợp trong vòng 4 năm tới. Tập đoàn Disney ăn mừng lễ khai trương ở Thượng Hải, nhưng cùng lúc thương tiếc nạn nhân ở Orlando một ngày sau khi tìm thấy xác của bé trai 2 tuổi bị cá sấu lôi đi từ bên bờ của một hồ nhân tạo tại Disney World ở Florida, công viên giải trí thu hút nhiều khách hàng nhất thế giới. Trong một tin khác gây chú ý, một chiếc tàu đã tìm thấy các bộ phận của chiếc máy bay chở hành khách của hãng hàng không Ai Cập rớt xuống biển Địa Trung Hải hồi tháng trước, giết chết tất cả 66 người trên máy bay. Các nhà điều tra Ai Cập nói một máy robot do công ty dò tìm đáy biển Deep Ocean Search điều hành đã tìm thấy các mảnh của xác máy bay tại nhiều địa điểm trong một khu vực dưới biển có độ sâu khoảng 3.000 mét. Việc tìm kiếm chiếc Airbus A320 là một cuộc chạy đua với thời gian, bởi vì các tín hiệu do các hộp ghi dữ liệu phi hành và ghi âm buồng lái sẽ yếu dần và biến mất trước cuối tháng này. Các hộp ghi dữ liệu phi hành có thể giúp phá vỡ màn bí mật, bao trùm sự mất tích của chiếc máy bay bay từ Paris tới Cairo hôm 19 tháng 5. Cho tới nay, chưa có bằng cớ nào để có thể xác định nguyên do gây ra tai nạn. Nhà chức trách chưa gạt bỏ hẳn khả năng khủng bố gây ra tai nạn, mặc dù chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Các tín hiệu tự động do máy bay đánh đi ngay trước khi biến mất khỏi màn hình radar cho thấy có khói trong phòng lái, một đám cháy trong một nhà vệ sinh kế cận và máy kiểm soát phi hành bên dưới phòng lái bị trục trặc. Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer bị liên kết với vụ tai tiếng tham nhũng lớn nhất nước này trong lời khai của một chứng nhân được phổ biến hôm qua. Ông Sergio Machado, cựu giám đốc điều hành công ty dầu khí nhà nước Petrobras, nói ông Temer đã đòi công ty cung cấp tiền bạc để tài trợ cho quỹ vận động chính trị cho cá nhân ông và các thành viên trong chính đảng của ông. Ông giám đốc công ty dầu khí nói ông Temer đã gặp ông để yêu cầu cung cấp 431.000 đô la để tài trợ cho chiến dịch vận động của một dân biểu trong đảng của ông.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.